Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 16 tháng 4 năm 2020, thứ năm trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 24, từ câu 35 đến câu 48. Bấy giờ, hai môn đệ tử Emmau trở về, thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo, bình an cho anh em. Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Nhưng người nói, sao lại hoảng hốt, sao lòng anh em còn ngờ vực. Nhìn chân tay thầy coi, chính thầy đây mà, cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy thầy có đây. Nói xong, người đưa tay chân ra cho các ông xem. Các ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng, thì người hỏi, ở đây anh em có gì ăn không? Các ông đưa cho người một khúc cá nướng, người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Rồi người bảo, khi còn ở với anh em, thầy đã từng nói với anh em rằng, tất cả những gì sách luật Mô-xê, các sách ngôn sứ và các thánh vịnh đã chép về thầy, đều phải được ứng nghiệm. Bấy giờ, người mở trí cho các ông hiểu kinh thánh, và người nói, có lời kinh thánh chép rằng, Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại, phải nhân danh người mà rao giảng cho môn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, một bề trên tu viện công giáo đến tìm vị ẩn sĩ ấn giáo tại chân núi Hy Mã Lạp Sơn và trình bày về tình trạng bi đát của tu viện của ông. Trước kia, tu viện này là một trung tâm thu hút nhiều khách hành hương. Nhà thờ lúc nào cũng vang tiếng hát của giáo dân từ khắp nơi đến. Trong tu viện, không còn chỗ nhận người vào tu hàng ngày đến gõ cửa nữa. Thế mà tu viện bây giờ chẳng khác nào ngôi chùa hoang phế. Nhà thờ vắng lặng, tu sĩ thì leo teo mấy người, cuộc sống thật là buồn tẻ. Vị bề trên hỏi tu sĩ ấn giáo cho biết nguyên nhân nào hay tình trạng nào đưa tới tình trạng trên đây. Tu sĩ ấn giáo ôn tồn bảo, các tội đã và đang xảy ra trong cộng đoàn, đó là tội vô tình. Và ông giải thích, Đấng Cứu Thế đã cải trang thành một người trong quý vị mà quý vị không nhận ra Ngài. Nhận được lời giải đáp, vị bề trên hớn hở trở về tu viện. Ông tập họp mọi người lại và loan báo cho họ biết Đấng Cứu Thế đang cải trang thành một người trong nhà. Các tu sĩ đều mở to đôi mắt và quan sát nhau. Ai là Đấng Cứu Thế đang cải trang vậy? Nhưng có một điều chắc là, một khi Ngài đã cải trang thì không ai có thể nhận ra Ngài được. Mỗi người trong họ có thể là Đấng Cứu Thế. Vậy là từ đó mọi người đối xử với nhau như là đối xử với Đấng Cứu Thế. Chẳng bao lâu, bầu khí huynh đệ, sức sống và niềm vui đã trở lại với tu viện. Từ khắp nơi, người ta lại tìm đến tu viện để tĩnh tâm và cầu nguyện. Nhiều người trẻ, cũng đến xin gia nhập cộng đoàn. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên cho chúng ta thấy rằng chính đời sống huynh đệ đầy ắp tình Chúa và chan chứa tình người đã lôi kéo nhiều người khắp nơi trở về tu viện để hành hương. Hơn nữa, lối sống quan tâm lẫn nhau của mỗi người trong cộng đoàn cũng cuốn hút nhiều bạn trẻ gia nhập cộng đoàn. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Phụ Sinh nói với các môn đệ, chính anh em là chứng nhân về những điều này. Những điều này là những điều gì vậy? Thưa, đó là Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, phải nhân danh người mà rao giảng cho môn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Do đó, không những chúng ta phải sống niềm tin xác tín rằng tôi đang sống với Chúa Phục Sinh, Đấng đã chết và sống lại, đang hiện diện bên cạnh chúng ta, mà còn phải làm sao cho cái sống đó khiến người ta nhìn vào và cũng tin như thế, như đời sống huynh đệ của các tu sĩ trong câu chuyện trên. Chính đời sống của họ làm cho người khác nhận ra Đấng cứu thế, Chúa Phục Sinh đang hiện diện trong cộng đoàn. Xin Chúa giúp chúng con không chỉ tin vào Chúa Phục Sinh mà còn nhiệt thành làm chứng cho Chúa qua việc sống chan hòa yêu thương. Amen.
Chúa là nguồn hạnh phúc đời con, là quang lạc của mọi tâm can, là bình an cho đời tươi mới thắp sáng ngàn
nơi.
Con nguyện xin hiến dâng ngài đời con nhỏ bé, dâng lên trọn tình yêu vừa hé, ước mong được chính ngài mà thôi. Vào tay Chúa tương lai đời con mãi mãi,
bước theo Chúa một đời yêu thương là hạnh phúc miên thường, để con sống kiên cường. Nguyện đời con trở thành tấm bàn để hiến cho đời, sẵn sàng ra khơi tung gieo lời ân phúc. Là nguồn hạnh phúc đời con, là quang lạc của mọi tâm can, là bình an cho đời tươi mới thắp sáng ngàn
nơi.
Con nguyện xin hiến dâng ngài đời con nhỏ bé, dâng lên trọn tình yêu vừa hé, ước mong được chính ngài mà thôi.
Lòng vui với Chúa,
con nguyện ước một điều ân ban là yêu Chúa vô gian, đời vui thú không màng. Niềm hạnh phúc con là theo Chúa thánh giá không ngại, mong một ngày mai sống với ngài luôn mãi. Chúa là nguồn hạnh phúc đời con, quang lạc của mọi tâm can, là bình an cho đời tươi mới thắp sáng ngàn
nơi.
Con nguyện xin hiến dâng ngài đời con nhỏ bé, dâng lên trọn tình yêu vừa hé, ước mong được chính ngài.